Cái bài kinh này gọi là Thiết Bổn hả? Thứ 66 được thuyết tại vừa Varanasi, ở trong cái vườn lục viễn, nơi ngày xưa lần đầu tiên Đức Phật thuyết về tứ đế cho năm anh em Kiều Trần Như đó. Bài kinh này thì không có cái bản tương đương ở trong Trung Bộ hoặc là tăng nhất mình hay gặp hay là tương ưng, mà nó lại tương đương với một cái bản kinh trong cái Trưởng Lão Thi Kệ á. Nội dung cái kinh này thì có hai phần chính. Phần thứ nhất là nói về cái sự ta gọi là cái lời lạc hay là cái phước đức đạt được giữa một cái người mà trong đời sống thì rất là giàu có, và sự giàu có ngày này càng được phát triển thêm, cùng với là cái lợi ích của cái phước đức của một người tuy không giàu có gì nhưng mà hàng ngày hay là có được một vị tỳ kheo mà giữ giới á, là tới khất thực, tới thọ thực tại nhà đó, thì hai cái nào hơn đó? Thì đây trong cái so sánh phước đức của hai cái đó. Và cái phần này thì do Ngài A Nậu Lâu Đà trình bày cho các tỳ kheo nghe. Còn phần thứ hai thì đó là phần Phật thuyết, và đây là phần Đức Phật thọ ký cho hai vị, một người là trong tương lai sẽ thành một vị chuyển luân vương tên là ông Loa Vương, và một vị thì tương lai sẽ thành Phật hiệu là Di Lặc. Và như vậy là thọ ký cho ông Metta-gia, mình hay gọi là Di Lặc là Từ Tôn á. Thì trong kinh này A-dật-đa và Di Lặc Metta-gia hai người khác nhau, thấy không? Có chỗ thì nó hai người là một, nhưng mà riêng trong kinh này thì mình sẽ thấy hai vị khác. Tại vì lúc đó cùng là hai tỳ kheo cả, và tùy theo cái sở nguyện của mỗi người mà Đức Phật thọ ký cho họ. Người thì trong tương lai sẽ làm vua, làm chuyển luân vương, còn người khác thì trong tương lai sẽ là làm Phật. Thành thử ra cái kinh mà Đương Lai Di Lặc Tôn Phật kiên kinh mà thọ ký đó, mình sẽ thấy như là Phật thọ ký, mình sẽ thấy trong kinh Pháp Hoa là cũng có theo cái mẫu này. Thì cái bản kinh này mà được xếp trong cái chùm kinh gọi là Tứ Ứng Vương hai này, vì liên hệ tới cái việc là chuyển luân vương, thấy không? Mà trong nội dung đầu thì đó là so sánh cái phước đức giữa một cái người mà được lời lộc giàu có với lại một người mà được hàng ngày có cái vị tỳ kheo truyền giới tới khất thực. Và với A Nậu Lâu Đà nói trình bày cho các tỳ kheo nghe, khi họ thắc mắc không biết là giữa hai cái đó là cái nào lời hơn, thì A Nậu Lâu Đà bằng kinh nghiệm của đời trước của mình nói rằng cái việc mà hằng ngày có một cái người tới trình một tỳ kheo trì giới mà tới thọ thực thì lời hơn. Bây giờ mình đọc vô ha. Chuyện ở Ba La Nại đó nè, trong cái vườn lục uyển Bây giờ các tỳ kheo sau bữa trưa đó ăn xong á, vì dân nhân võ mà ngồi tại giảng đường bàn luận vấn đề này này. Thế nào chư hiền trong hàng cư sĩ tài gia, ai là người thù thắng? Phải chăng là người mà có các tỳ kheo trì giới, diệu pháp, thành tựu oai nghi đến nhà thọ thực? Hay là người mà lời lộc cứ tăng lên mỗi ngày gấp trăm ngàn vạn lần? Hoặc có tỳ kheo nói: này chư hiền, lời lộc gấp trăm ngàn vạn lần thì có nghĩa gì? Chỉ có điều này là chí yếu. Nếu có một tỳ kheo trì giới diệu pháp, thành tựu oai nghi mà đến nhà thọ thực, chứ không phải là ngày ngày được lời lộc gấp trăm ngàn vạn lần. Đó là vấn đề mà các tỳ kheo ở trong giảng đường họ đặt ra với nhau. Và bây giờ anh An lấy kinh nghiệm của mình để trả lời nè. Anh An ngồi trong chúng, bây giờ anh An luật ngồi trong chúng, bây giờ anh An luật nói với các tỳ kheo. Anh An luật này á, họ phiên từ cái từ gọi là Anuruddha. Đây là người em chú bác với Phật. Và do cái sự khuyến khích của và khéo nói của Mahanama của những Đức Phật mà rồi đi tu, được Phật hướng dẫn rồi được thiên nhãn, và rồi chính ngài Á Nậu Lâu Đà này là người mà trong giờ phút cuối cùng khi Phật sắp niết bàn ở bên Phật, ngài này cũng chứng diệt thọ tượng định rồi, cho nên khi Phật bắt đầu nhập định để mà nhập diệt á, thì tới khi ngài bắt đầu nhập vào trong diệt thọ tưởng định thì các tỳ kheo là nghĩ là Phật nhập diệt rồi, chỉ có A Nậu La Đà nói chưa, ngài đang nhập diệt thọ tưởng định. Từ cái diệt thọ tưởng định, Phật bắt đầu xả diệt thọ tưởng định rồi đi xuống sơ thiền, từ sơ thiền lên tứ thiền lại, ngài mới nhập diệt. Và trong kinh Di Giáo thì chính sau những cái Đức Phật thuyết pháp dặn dò cho các tỳ kheo rồi đó, thì ngài có hỏi có điều gì hỏi á, thì chính A Nậu Lâu Đà là người là thay mặt các tỳ kheo đang ngồi ở đó để trả lời Đức Phật. Thì bây giờ A Na Luật nói với các tỳ kheo: chư hiền, lời lộc gấp trăm ngàn vạn lần thì có nghĩa gì? Giả sử có nhiều hơn nữa thì chỉ có điều này là chí yếu. Nếu có tỳ kheo trì giới diệu pháp, thành tựu oai nghi đến nhà thọ thực, chứ không phải ngày ngày lời lộc càng tăng gấp trăm ngàn vạn lần. Vì sao? Tôi nhớ thuở xưa tôi là một người nghèo khổ nước Ba La Nại này, chỉ nhờ lượm gánh của khách mà sống. Anh đây là gạch cỏ, thì dưới đó quả tỳ sĩ có chú thích là người thâu nhặt thức ăn của gia súc, tức người ta đi gánh cỏ về cho gia súc ăn. Thì nhiều khi ở giữa rồi nó bị rớt rơi rồi đó, thì cái ông này đi theo sau mà lượm cái đồ lùm bóp đồ nó về để kiếm ăn thôi. Nhà là rất là nghèo phải không, giống như là ở ngoài quê mình có những người phải đi móc lúa vậy đó, chờ ta cắt lúa xong rồi trên cánh đồng còn rơi rớt số lúa còn sót họ tới móc. Nhưng mà thời ngày xưa chứ còn cái móc mà móc cái thời khoảng chừng từ 75 tới 80 thì móc nhiều lắm. Cái ruộng hợp tác xã đó. Rồi. Thì nơi đây có nghĩa rằng là cái người mà đi móc cái đồ rơi rớt của thức ăn gia súc người ta kiếm á, móc hay là gánh cỏ. Lúc ấy nước Ba La Nại bị hạn hán, xương móc trùng hoàng làm cho ngũ cốc không thể kín được, nhân dân túng thiếu kiếm xin khó được. Bây giờ có vị Bích Chi Phật hiệu là Vô Hoàng mà trong Bali gọi là Upacha đó, trú tại Ba La Nại này. Lúc ấy vào buổi sáng sớm, Bích Chi Phật Vô Hoàng mang y cầm bát vào Ba La Nại khất thực. Bích Chi Phật hay là mình hay dịch cái từ gọi là độc giác đó, nghĩa là cái người mà tự mình giác ngộ. Bây giờ tôi đi ra khỏi Ba La Nại vào lúc sớm để đi lượm móc. Này chư hiền, khi đi ra tôi thấy từ xá Bích Chi Phật Vua Hoàng đi vào thành. Lúc Bích Chi Phật Vua Hoàng cầm tình bát đi vào thế nào thì lúc đi ra thành á, tình bát vẫn y như cũ. là cái thời gian rất là khó khăn vì hạn hán và các cái thứ mà như là sâu rầy, cho nên thất mùa, người ta đói kém. Cho nên cái vị Bích Chi Phật này cầm bát đi vào thành khất thực mà rồi đi trở ra với là cái bát không. Khi tôi lượm bóp trở về Ba La Nại, tôi thấy Bích Chi Phật vô ảnh đi ra. Ngài thấy tôi liền nghĩ, sáng sớm lúc ta đi vào thấy người này đi ra, bây giờ ta trở ra lại thấy người này trở vào. Người này có thể chưa ăn, nay ta hãy đi theo người này. Rồi Bích Chi Phật đi theo tôi như bóng theo hình. Này chư hiền, khi tôi mang đồ lượm móc về đến nhà, bỏ gánh xuống, quay lại nhìn thì thấy Bích Chi Phật vô hỏa đi đến theo sau tôi bén gót như bóng theo hình. Tôi thấy ngài liền nghĩ, sáng sớm lúc đi ra mình thấy vị tiên nhân này đi vào thành khất thực, bây giờ vị tiên nhân này có lẽ chưa có gì ăn, ta hãy xếp bớt phần ăn của mình cho tiên nhân này. Nghĩ như vậy xong, tôi liền mang phần cơm bố thí cho Đức Bích Chi Phật và bạch rằng mong tiên nhân biết cho cơm này là phần ăn của con, vì lòng từ mật mong ngài thương xót nhận cho. Ông nhường cái phần ăn của ông á cho vị Bích Chi Phật. Bây giờ vị Bích Chi Phật trả lời tôi: cư sĩ nên biết năm nay hạ hán, sương mắc và trùng hoàng, làm cho ngũ cốc không thể chín được, nhân dân túng thiếu, kiếm xin khó được. Thí chủ có thể bớt phân nửa bỏ vào trong bát của ta và dùng phân nửa kia, cả hai cùng được sống còn, như vậy đã là tốt rồi. Tôi lại thưa rằng: tiên nhân xin biết cho, trong nhà con sẵn có cháo, có bếp, có củi, có thóc gạo, ăn uống sớm muộn cũng chẳng cần đúng giờ giấc. Tiên nhân xin hãy thương xót con mà nhận thức ăn này, bây giờ tiên nhân vì lòng từ mẫn mà nhận hết. Này chư hiền, tôi nhân phước bố thí cho tiên nhân kia một bát cơm mà 7 lần tái sanh vào cõi trời được làm thiên vương, 7 lần tái sanh vào lòng người làm bậc nhân chủ, làm vua. Thì vì làm vua cho nên cái này được xếp vào trong cái trùng kinh tín tướng vương. Chư hiền, tôi nhân phước bố thí cho tiên nhân kia một bát cơm mà được sanh vào dòng họ Thích như thế này. Đời này á, cái ngài tôi kể 7 lần á sanh thiên rồi còn 7 lần á làm nhân chủ, còn hiện nay thì làm gì, sinh vào trong dòng họ Thích là dòng của Đức Phật đó. Giàu có tột bậc, súc vật chăn nuôi vô số, phòng hộ thực ấp của cải vô lượng, châu báu đầy đủ. Đó là đời này nó như vậy ha. Này chư hiền, tôi nhân phước bố thí cho tân nhân kia một bát cơm nên xả bỏ được địa vị nhân chủ của 100,000 thế nữ và bạc và vô số những tài vật khác nữa, xuất gia học đạo. Này chư hiền, tôi nhân bố thí cho tiên nhân kia một bát cơm được vua chúa vương thần Bà La Môn cư sĩ và tất cả nhân dân thấy là tiếp đãi, 4 chúng tỳ kheo, tỳ kheo niêu bà tắc ứ bà di thấy thì kính đọc. Này chư hiền, tôi nhân bố thí một bát cơm kia mà thường được người thỉnh cầu thọ nhận đồ ăn thức uống, áo trăng, đệm lông, thảm dệt, giường nệm, thuốc thang trị bệnh và các dụng cụ cần cho sự sống, không gì là không được thỉnh cầu. Lúc bấy giờ nếu tôi biết vì sa môn ấy là bậc vô sự trước chân nhân, tức như là vị A La Hán đó, thì phước báo được thu hoạch chắc chắn gấp bội, thọ nhận đại quả báo công đức cực nhiều, ánh sáng soi chiếu thấu suốt rất rộng rất lớn cùng khắp. Rồi bây giờ ngài mới nói một cái bài kệ. Lúc này A Na Luật được tôn xưng là bậc vô sở trước chân nhân, tức là một vị A La Hán đã được giải thoát. Ngài mới nói bài kệ như vậy. Đó. Thì đó là cái nhân duyên mà A Na Luật đã kể về cái sự bố thí của mình chỉ có một bát cơm thôi mà được lợi ích là như vậy. 7 đời là sanh trên trời, rồi 7 đời sanh vào quả người làm vua. Hiện tại thì được sanh vào nơi cái dòng họ Thích rất sáng trọng, giàu có, được rồi được đặc biệt nữa là đời này được xuất gia. Khi được xuất gia thì lại các cái vương tôn, rồi Bà La Môn cư sĩ cũng như là các cái vị tỳ kheo xuất gia đều kính trọng và là cung cấp tất cả các cái nhu cầu cho đời sống của mình, và chỉ có một bát cơm thôi. Bát cơm cúng dường thôi, không chỉ là hàng ngày mà được cúng dường. Thì đó là A Na Luật lấy kinh nghiệm cái đời sống của mình kiếp trước, nhân duyên kiếp trước của mình, mà kể cho các tỳ kheo để trả lời cái thắc mắc của các tỳ kheo. Như vậy đoạn này là nó có cho mình một cái nhận xét gì về cái ý nghĩa đoạn kinh mà A Na Luật nói, phải không? Đó là muốn nói tới cái nhân lành mà mình gieo hơn là cái phước báo có mà mình hưởng. Ta quý cái nhân lành mà mình đã gieo xuống hơn lại cứ ham vô cái phước báo mình có mà mình thụ hưởng. Mình thụ hưởng thì sẽ hết, nhưng mà cái nhân lành mình gieo được, dù là chỉ một bát cơm mà cúng dường cho một vị có tỳ giới, chứ đừng có nói chi là vị A-la-hán như A-la-nục nói đó, thì cũng đáng quý hơn là cả một đống vàng mình có sẵn. Vì cái quả báo, cái phước báo mà mình có được, mình thù hưởng dù có chuyển luân vương đi nữa rồi cũng phải bị tan rã. Và đặc biệt nhất, nguy hiểm nhất là khi phước báo có mà mình lại ham thù hưởng, thì nó làm cho cái tham dục tăng. Và chính tham dục tăng là trở thành ra là một cái ác nghiệp đẩy mình xuống cho khổ. Đó là ý nghĩa kinh này muốn nói. Giống như là cái ông Đảnh Sanh Vương, thấy không? Đã làm vua cả bốn châu thiên hà, rồi còn lên trên trời tám thập tam thiên nữa. Tuy nhiên khi lên trên đó mà vì nảy sanh một cái ý muốn chiếm luôn cả nửa cái ghế của người ông đế thích, ông dường cho, bắt đầu nảy sinh vì tham dục. Mà đây là mới ý nghiệp thôi nha, mới ý nghiệp thôi. Mà tham dục khởi lên, khởi lên một ác nghiệp của ý, đó là cái sự phản bội, vong ân, rồi là bị rớt cổ xuống dưới diêm phù lại liền. Thì đó mình sẽ thấy là cái tai hại của cái ý nghiệp mà về tham dục. Vậy thì nhớ cái những phước báo mà ở nhân gian này, người ta gọi là cái sự giàu có ở ngũ dục, thì nó dễ làm cho mình phóng túng, không còn cẩn thận để phòng hộ sáu căn nữa, thì rất là dễ tạo ác nghiệp. Tất cả vì của cải vật chất, vì những cái nhu cầu sự sống mà dễ đẩy mình vào trong cái chuyện làm ác. Có nhiều người thì đến còn phải lo làm ăn, thế thì nói thôi mày gia đình cha mẹ quý tám bảo, vậy thì quý y đi cho rồi, để rồi có gì đó Phật giá hộ cho mày. Nói đó, bây giờ con đứng sống thì buôn bán thì phải nói láo, bây giờ làm sao quý được. Thì tất cả cái sự sống đó đều đẩy cho mình vào, dễ đẩy cho mình vào trong cái chuyện đó, mà không nghĩ rằng đó sẽ là cái nhân đẩy mình vào trong cái chỗ xấu, chỗ khổ. Thì cái mà A Na Luật nói như vậy, cái quý là cái gì? Chính là cái thiền nhân mình giao trồng, chứ không phải là cái phước báo mình thọ được. Mình động ở đó. Bồ Tát thì sợ nhân, mà chúng sanh thì sợ quả. Phải không? Bồ Tát sợ nhân, cho nên cố giao trồng cái nhân lành. Chúng sanh sợ quá, cho nên thường thường là gì? Ta hay nói là tỳ trọng mà tự khinh, là tránh việc nặng mà tìm việc nhẹ. Chỗ khổ thì tránh, chỗ sướng thì ưa tới thù, chỗ thọ làm biết. Tất cả những cái việc đó đều là cái nguy hiểm mà cũng thấy. Cái đoạn cái này chủ yếu nói vậy. Thế thì bây giờ trong này về cái bài kệ ngài tóm tắt lại: tôi nhớ xưa nghèo nàn, chỉ nhặt cỏ mà sống. Nhặt cỏ đây là lùm mót cỏ của thức ăn gia súc á, thấy không? Bớt phần cúng sa môn vô hoàng tối thượng đức nhân đó sanh dòng thích tên là A Na Luật, hiểu rành về ca vũ làm nhạc thường hóa nghĩ. Tôi được gặp Thế Tôn chánh giác như cam lồ, đã gặp sanh tín tâm bỏ nhà đi học đạo. Tôi biết được đời trước, biết độ sanh trước kia, sanh tam thập tam thiên bảy lần trú ở đó. Đó bảy, đây cũng bảy, nghĩa là ở trên tam thập tam thiên cũng bảy, mà đây cũng bảy lần làm nhân chúa. thọ sanh 14 lần nhân gian và thiên thượng, chưa từng đọa ác đạo. Nay biết rõ sanh tử nơi chúng sanh qua lại, biết tâm người thì phi hiền thánh năm lạc thú. Chứng năm chi thiền định. Năm chi thiền định là biết chưa? Rồi. Mình sẽ thấy là gì? Năm chi thiền định gồm cái gì? Năm chi thiền định. Ở trong cái thiền định nó có năm chi. Mình có gồm gì vậy? Gì nữa? Tâm tứ thủy lạc nhất tâm. Rồi, năm chi đó ha. Thường định tâm tĩnh mặc đã chứng đắc tịch tình, liền đắc tình thiến nhãn. Tình thiến nhãn là cũng mắt trời trong sạch đó. Mục đích là học đạo, viễn ly bỏ gia đình. Nay ta đạt nghĩa ấy, được vào cảnh giới Phật. Ta không vui sự chết, ta cũng chẳng mong sự sanh. Thời nào cũng tự tài kiến lập chánh niệm đi. Mình mà ham tạng này là không vui sự chết, thấy không? Mà chẳng mong sự sanh, mình thì tham sanh mà ý tử, thấy chưa? Mình hay có cái bệnh đó. Rồi có những người mà làm ăn thất bát á, thì là vui sự chết hơn là sự sanh. Thời nào cũng tự tài kiến lập chánh niệm trí. Tỳ gia ly trúc lâm. Tỳ gia ly là Vesali đó, trúc lâm Veluvana đó. Ở đây màn tái dứt, ngay dưới rừng trúc này nhập vô dư niết bàn. Cái đoạn này thì ngài nói tới cái địa điểm ngài sẽ nhập diệt là tại trong rừng trúc lâm ở Tỳ Sa Ly. Thì đó là chấm dứt cái nội dung phần mà A Nan Luật nói về nhân duyên đời trước của mình, nhờ đâu mà được 7 lần sanh lên trên trời, 7 lần sanh ở tại nhân gian làm nhân chúa, rồi ở trong dòng họ Thích, và hơn đó, hơn cả cái việc đó nữa là được xuất gia học đạo và chứng được A La Hán dưới sư là hướng dẫn chỉ bày chỉ dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Rồi bây giờ là cái nội dung hai, đó là Đức Phật thọ ký cho hai vị tỳ kheo, một người sẽ làm Diệu Luân Vương trong thời Vị Lai, một người là làm một Đức Phật hiệu là Di Lặc. Thì những kinh mà đương lai hạ sanh Di Lặc tu Phật là có cơ sở ở đây hết không? Bây giờ Thế Tôn tịnh tòa bằng thiên vị thanh tịnh vượt xa hơn người thường. Ngay các tỳ kheo sau bữa ăn trưa tụ tập tại giảng đường cũng bàn luận vấn đề ấy. Ngay xong buổi chiều, Xế Thế Tôn rời chỗ tịnh tòa đứng dậy đi đến giảng đường, tại chỗ ngồi trước chúng tỳ kheo mà ngồi rồi hỏi: Này các tỳ kheo, hôm nay các ngươi vì chuyện gì mà tụ tập tại giảng đường? Các tỳ kheo đáp: Bạch Thế Tôn, hôm nay vì tôn giả nên luật nhân truyền quá khứ mà thuyết pháp nên chúng con tụ tập tại giảng đường. Thế Tôn nói: Bây giờ các người có muốn nghe nhân truyền vị lai mà Phật thuyết pháp chăng? Bây giờ mấy ông nghe chuyện ngày xưa, bây giờ mấy ông muốn nghe chuyện đời sau không? Các tỳ kheo thưa: Bạch Thế Tôn, nay thật đúng thời. Bạch Thiền Thệ, nay thật đúng thời. Nếu Thế Tôn nhân truyền vị lai mà thuyết pháp cho các tỳ kheo, thì các tỳ kheo sau khi nghe sẽ khéo thọ trì. Đức Thế Tôn nói: Này các tỳ kheo, lắng nghe và khéo mà thọ trì, suy nghĩ ghi nhớ, ta phân biệt diệt trước trong lại các người. Bây giờ các tỳ kheo vâng lời, ngồi nghe Đức Thế Tôn nói. Thì trong này là Đức Phật sẽ nói một thời gian á, vị lai á, trong thời vị lai về sau á, thì có lúc cái thọ mạng của người sẽ tăng lên tới 8 vạn 4 ngàn tuổi. Rồi cái chúng sanh á, mà sống như vậy là nhờ họ ít bình. Họ chỉ có là có một cái bình gì là đói, đói thì ăn, bình đó thì ai cũng có, bình đó thì mình xem như không bình. Mà chúng sanh cái lúc mà thọ 8 và 4 ngàn tuổi đời tương lai, họ có cái bình đó là đói, tới hồi tới thời ăn mà chưa ăn thì đói đó. Rồi chỉ có là nóng lạnh sơ sơ, rồi thì bị già thì mình chưa nói là bệnh, nhưng mà không ai hiểu rằng già là một cái bệnh. Cho nên là bây giờ có cái những cái chuyên bác sĩ chuyên về lão đó, thấy chưa? Mà mình xem già là không phải bệnh đó. Nhưng mà đối với chúng sanh vào cái thời vì lai lúc người ta thọ tới 84 ngàn tuổi đó, thì già là một cái bệnh đó. Rồi thứ hai nữa, cái bệnh của họ là gì? Tham dục đó. Bệnh sơ sơ là thôi. Vậy cho nên họ sống tới đó luôn. Rồi Ngài cũng mô tả cho là vì sống tới 84 ngàn tuổi, cho nên phụ nữ, thiếu nữ tới tuổi 500 tuổi mới lấy chồng. Thấy không? Của mình đây nhiều khi mới có 13 tuổi rồi, mà bây giờ hình như là sớm hơn nữa, 13 tuổi lấy chồng. Bên Ấn Độ cái thời của Phật á, thì lắm khi là dưới 10 tuổi đã lấy chồng rồi. Cái tạo hôn này không phải là một cái như cái tục của mình ở ngoài. Cái thời của mình ngoài Bắc á, vẫn có cái lục tục tạo hôn đó. Nhưng mà thường thường những cái nhà giàu thì họ cưới vợ chú con là để về mà bế, mà ẩm chồng. Đấy chưa? Vợ ví dụ như 17 tuổi, 16 tuổi về bế thằng chồng chừng mới có 3 tuổi đó. Ở như vậy mà nuôi thằng chồng mình cho tới hồi nó lớn thì như một bà mẹ. Nhưng cái luật tảo hôn đó của Ấn Độ nó không phải tới như vậy. Nó tảo hôn đây là vợ chồng thiệt với nhau nhưng mà nhiều khi mới có 8-9 tuổi là lấy chồng rồi. Rồi thường thường mà trưởng thành á, là khoảng 10 tuổi tới 12 tuổi. Cái tội nghiệp nhất đó là có một cái số phụ nữ á, với cái tuổi tạo hôn đó rồi chồng chết. Thì sao rồi, nhất là trong cái dòng họ thích á, có thời kỳ bị khi mà Lưu Vương họ tàn sát dòng họ thích xong, thì có những cái người mà vợ còn sống thì bây giờ cũng biết sao, thì bây giờ là họ xin đi tu. Họ đi tu á, có một cái thời kỳ mà vô trong tu hành thì chịu nhiều cái điều mà nóng lạnh mũi mồng, rồi ăn ít ăn rồi đó, ăn chỉ có bữa, đói. Nhiều khi đã có chồng rồi nhưng mà cái loại mới có 8-9 tuổi, đêm đói quá ngồi khóc hú hú. Thì Phật nghe tiếng khóc mày hỏi đó, chứ cái chuyện như vậy thì mấy cái bà đó kêu làm gì rồi mà tới kể rồi đó. Thành thử ra là Phật không có cho họ đi xuất gia nữa. Tuy nhiên bây giờ có một số mà có 10 tuổi, 12 tuổi thôi, thì họ tới họ nói giờ tụi con thì khi ở ngoài 10 tuổi đã lấy chồng, mà 10 tuổi đã về gia đình chồng, thì bao nhiêu cái công việc buôn bán hoặc là làm việc nhà chi là của bên chồng, tụi tôi làm hết, là chịu đựng được, khó nhọc đâu được. Mà tại sao là cái việc đi tu mà chịu đựng ăn ngày rồi đi khất thực chịu không được, thì cho tụi con đi tu đi, là kêu làm gì bây giờ mới thưa Phật về chuyện đó. Thì Ngài cũng chấp nhận 10 tuổi, thấy chưa, 10 tuổi cho đi tu được. Và không những 10 tuổi cho đi tu, mà sau khi đi tu rồi á, thì trong cái luật của bên Tỳ Kheo Ni để thọ sẽ di đà thọ Tỳ Kheo Ni á, thì nữ họ đi tu họ phải có 2 năm, 2 cái năm mà ta gọi là thọ Phật giới. Thì khi họ thọ giới 2 năm thì vì vậy mà tằng giá nhị tuế tằng giá đó có 2 năm, cái người mà đã từng lấy chồng rồi thì riêng 10 tuổi đó thì cho được 2 năm học giới nữa là thọ tỳ kheo được. Thế nên mình thấy cái luật tạo hôn mới có 10 tuổi thì cái xứ của họ là cái xứ nóng, là cái có thể là cái cái sự phát dục nó sẽ sớm hơn. Cho nên đối với họ cái việc lấy chồng mà chừng đó là được rồi. Mà riêng cái thời mà Đức Phật đứng kể đây, vào tương lai lúc mà cái tuổi thọ của con người tới 84.000 năm á, là phụ nữ tới 500 này ra ngoài và nói chuyện để cho ai mà ngồi giờ lớp mà nói điện thoại chướng nữa. Tới 500 tuổi thì mới lấy chồng, thấy không? Đó. À, vui lắm chuyện đây. À đây này, này các tỳ kheo. À, một thời gian lâu xa vì lai sẽ có lúc mà nhân dân thọ đến 80.000 tuổi, lúc con người thọ đến 80.000 tuổi thì châu Diêm Phù này giàu có cùng tột, an lạc cùng tột, dân chúng đông đúc, thôn ấp gần nhau bằng khoảng cánh của con gà bay. À, nhà cửa sáng sát phải không? Những cái ngôi làng này cách ngôi làng đó có một cái đường bay của con gà thôi, gà thường bay đâu có xa. À, này các tỳ kheo, lúc con người thọ đến 80.000 tuổi thì con gái đến 500 tuổi mới lấy chồng. À, mình mà mới có chừng 30 tuổi là đã sợ rồi, sợ ế rồi, bây giờ đây tới 500 tuổi mới lấy chồng. Này các tỳ kheo, lúc con người thọ 80.000 tuổi thì chỉ những bệnh nhân bình, chỉ có những bệnh thế này: nóng lành, đại tiểu tiện, tham dục, ăn uống, già, ngoài ra không còn tai họa nào khác. Những cái mà mình xem là sự thường, có gì đâu. Các tỳ kheo, lúc con người thọ 80.000 tuổi có vua tên là Loa. À, Loa đây là họ dịch nghĩa, Loa là cái con sò, cái con ốc á. À, mình cô nghe nói là mà gọi là kích đại pháp cổ mà suy đại pháp Loa, đánh trống lớn, đánh trống pháp lớn rồi thổi cái loa pháp lớn. Pháp Loa đó là trong những cái lễ lớn á, các Phật tử nếu như nhất là đi mà xem các cái buổi mà ta truyền đại giới cho các vị giới tử á, khi mà đi thỉnh thập sư á, bê tích đi rồi, trước đó là có hai ông cầm cái cục sò thổi gì này ốc á, đó là Loa. À, họ dịch từ cái từ Sankha. Sankha này ở trong từ luật nhiều khi dịch là cái dòng họ của Thương Khư á, Sankha đó. À, đó. Thì có tên là Loa đó, là chuyển luân vương thông minh trí tuệ, có bốn loại quân chính trị thiên hạ, tự do tự tài, pháp vương theo đúng như pháp, thành tựu bảy báo. Bảy báo thì biết rồi phải không? À, từ cái xe báo, ngựa báo, voi báo, ngọc báo, cho nữ báo, cư sĩ báo, tướng báo. Rồi, vì vua như vậy thống lãnh quả đất này đến cho đến bờ biển, không dùng dao gầy đem pháp để trì hỏa, khiến dân chúng được an lạc. Có cái phướng bằng vàng lớn, cái phướng á bằng vàng, tất nhiên là đây là cái trù phải không? Cái trù cờ đó, phướng là cái lá cờ đó, mình hay gọi là phang á. À, mà được trang hoàng bằng các thứ châu báu, treo cao 1.000 khỉu tay đó. À, một khỉu tay á là biết mấy không? Khỉu tay mình đây này, mà ngày xưa cái khỉu tay là mình chừng có 3 tấc mấy hả, phải không? Ngày xưa ông Nguyệt Dân Ấn nữa, cái thời đó sao mà lại là cái tay dài lắm ạ. Cho nên họ tính là khoảng là 4 tấc 4, cái kiểu nó tay của Lưu Bị rồi, thòng xuống cái là thấu tay của mấy ông chuyện luân đó, thò tới đầu gối. Như vậy thì cao 1.000 khỉu tay nghĩa là 4 cây 4, 4 cây số, 4.400 mét, cái phướng cao vậy đó. À, hiện tại đây thì chưa có cái nhà chọc trời nào của trên thế giới mà cao chừng chừng đó, nhiều lắm họ được chừng khoảng nửa cây số mà họ đã nói là chọc trời rồi, nghe chưa? À, chọc trời là skyscraper đó, là đi cao trời đó. Đó. Người của mình đấy cũng cao nào hơn ngày xưa, người ta dừng lên cái cờ 4.400 mét, người ta chưa nói chọc trời, mình mới có lên được 500 mấy 300 đã chọc trời rồi, nghe chưa? Cái con người của mình đời này nó vậy đó. Vậy cho nên ví dụ như là thay vì nói phòng thiên tai thì chống trời, à, chống chống trời chống bão rồi đó, ừ, chống gì nổi. Ngày nào lượm cái một đám là cùng vai sát mà đám mà đi lượm hết á. Rồi tu vi 18 hiểu tay thì đương nhiên rồi, cái cờ mà nó cao mà tới 4 cây số 4 thì cái gốc nó phải lớn, phải không? Đó. Sẽ do vua dựng lên, sau khi dựng xong ngay phía dưới tổ chức bố thí cho Sa Môn, Bà La Môn, người nghèo khổ cô độc từ các phương xa lại, đem đồ ăn thức uống, áo trắng, xe cộ, tràng hoa, bột hoa, bột hương, nhà cửa, giường nệm, đệm lông khăn quấn và cung cấp dầu đèn. Sau đó, sau khi bố thí như vậy, vua cả bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín từ bỏ gia đình, sống góc gia đình, xuất gia học đạo. Mục đích mà thiền gia nam từ kia cả bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín từ bỏ gia đình, sống góc gia đình, xuất gia học đạo, duy trì cầu đắc vô thường phạm hành, ngay trong đời này mà từ tri từ giác, từ thân chứng ngộ, thành tựu an trú, biết như thật rằng sự sanh đã dứt và mà đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sinh nữa. Trước khi đi tu để mà học đạo chứng A La Hán là vua dừng một cây cờ La Phan như vậy, cao là 4.400 mét, tu vi của nó là khoảng chừng là 80 mét ha, như vậy đó. Cái này làm cho mình nhớ cái hình ảnh của mình bây giờ, một lần trận tế cũng dừng cái La Phan lên để bố thí, có phải không? Đây là theo cái quy củ ngày xưa hết chứ không phải tự dưng ngồi tưởng tượng ra. Đây là một cái truyền thống đó, à, một lần mà trận tế cũng phải treo phan lên. Cái phan của mình là chừng khoảng 12 thước à. À. Thì bây giờ ngài ngồi ngài kể vậy nè, ngày xưa như vậy đó, có ông vua vậy đó, cái thời vào cái thời mà 84.000 tuổi đó, có một cái vị chuyển luân vương như vậy, họ có cái phước báo như vậy, phước báo như vậy rồi họ bố thí rồi đi tu để chứng A La Hán. Phật kể chuyện vị lai, bây giờ có tôn giả A Dật Đa, A Di Đa nè, A Di Ta nè, mà mình từ của mình đây là phiên A Di Đa, có nơi gọi là A Dật Đa, thấy chưa? Đang ngồi trong chúng, tôn giả A Di Đa từ chỗ ngồi đứng dậy, kéo lịch tay áo đang mặc, chắp tay hướng về Đức Phật và bạch: Bạch Thế Tôn, một thời gian lâu dài về lai, lúc con người thọ đến 80 tuổi, con sẽ có thể được làm vua, hiểu là loa, chuyện luân vương, thông minh trí tuệ, có 4 loại quân chính để thiên hạ. Ngài lặp lại ý dạy, nghe Phật kể có ông chuyện luân vương đó, rồi đi tu thành Phật khoái quá, vì lai con sẽ làm ông đó. À, giống chuyện này kể chuyện giống cha con quá ha. Ờ, khi cha kể thằng con nghe khoái quá, trước lai con vậy đó cha. Phải không? Rồi. Rồi thì sau khi cái ngày này bày tỏ cái tâm nguyện của mình với Phật rồi, Phật nói làm sao? Bây giờ Thế Tôn của tôn giả Dật Đa, ngươi là kẻ ngu si, chỉ nên chết thêm một lần, sao lại mong một lần tái sinh nữa? Nghe chưa? Ngươi là kẻ ngu si, đã lẽ ra là lần đó thì con mong rằng là một lần này thì con á, trong đời vị lai đó đó, khi sanh ra rồi thì con á, sẽ đi tu mà làm thành A La Hán liền. À, cho việc gì mà chết thêm lần nữa, khoái làm vua chết lần nữa rồi mà chịu làm A La Hán, nghe chưa? À, cho nên là ông này cái tâm tâm á, vẫn còn khoái cái chuyện làm vua cả đã, rồi mới chịu đi tu làm A La Hán. Vậy cho nên á, ngài mới nói: À, ngươi là kẻ ngu si, chỉ nên chết thêm một lần, sao lại mong một lần tái sinh nữa? Đó, thấy chưa? Đó. Vì sao như thế? Vì ngươi nghĩ rằng Bạch Thế Tôn, một thời gian lâu dài vì lai, lúc có người thọ để ta bằng tuổi, con có thể được làm vua, hiểu là loa, làm chuyện đúng vương. Câu này làm chuyện này làm cho mình nhớ, cũng là không biết cái ý trong Kinh Pháp Hoa là thế nào, nhưng mà khi Phật thọ kỹ cho ngài Di Lặc, à, và không những như vậy rồi mà cái sự tích trong cái phẩm tựa của Kinh Pháp Hoa, Văn Thù kể cái chuyện của Di Lặc á, à, ngày xưa ông á, là cũng đi tu cũng như Phật Thích Ca vậy, nhưng mà Phật Thích Ca thành Phật sớm, còn ông á, thì ham danh, cho nên là gọi là ông á, cầu danh, cầu danh về, cho nên á, chưa thành Phật. Còn cái Phật Thích Ca thì là chịu khổ chịu nhọc mà tinh cần tu tập nên giờ mới thành Phật. Nhưng rồi sau ông cũng thành Phật y chang phải không? Y chang chuyện này phải không? Ngài nói này, vì sao mà lại ngu si mà vì sao chỉ nên chết thêm một lần sau lại mong tái sinh, là vì sao vậy? Ngươi nghĩ Bạch Thế Tôn thời gian lâu dài, vì lai lúc con người tỏ đến 80 tuổi, con có thể được làm vua, hiểu là lóa chuyện luôn vương, thông minh trí tuệ và em cầu danh nào? Có bốn loại quân chính trị, thiên hà, tự do tự tài như vậy đó. Sau đó rồi sau dừng cờ phán lên, bố thí cho các cái người cùng khổ cô độc, rồi mới mặc áo ca sa đi xuất gia, rồi sau đó thành Phật đó. Nhưng mà mặc dầu á là trách ông vậy, nhưng mà với tấm người cũng như vậy, ngài cũng thọ ký cho ông nè, dạ cũng thọ ký cho làm vua này. Đức Thế Tôn bảo rằng này, Á Dật Đa, một thời gian lâu dài vì lái ngươi sẽ làm vua, hiểu là ló thế chưa? Một vị chuyện luân vương, thông minh trí tuệ, có bốn loại quân chính trị thiên hạ, tự do tự tài như vậy đó. Rồi Đức Phật bảo các tỳ kheo, đây giờ bảo các tỳ không, họ đánh thiếu chữ kheo đó nha. Một thời gian lâu dài vị lai, lúc con người thọ 80 tuổi sẽ có Đức Phật hiểu là Di Lặc, Như Lai vô sở trước đặt tỉnh giác, minh hạnh túc tiền thề, thế gian dài vô thường sĩ điều ngự trưởng phu thiên dân sư Phật Thế Tôn, cũng như hôm nay ta đã thành vị Như Lai vô sở trước đặt tỉnh giác, minh hạnh túc tiền thề, thế gian dài vô thường sĩ điều ngự trưởng phu thiên dân sư Phật Thế Tôn. Di Lặc trong này tiếng Bali của nó là Mít Taya, thì trong cái tiếng của tiếng Phạn thì gọi là Mai Thuê Gia đó, Mittaya, đi từ chữ Mitta là từ, cho nên mình hay gọi là từ thì, là cái Đức Phật dòng họ từ bi, thì là dòng họ là họ, mà từ là từ bi, cho nên mình hay dịch là từ thì, thành ra từ thì đó là chỉ cho Đức Phật Mittaya, Maitreya ha. Maitreya đi từ cái từ mình hay Mitta đó ha. Người bằng lành đó. Rồi Đức Phật ở trong đời này gồm chư thiên ma phạm sa môn bà la môn, từ người cho đến trời mà từ tri từ giác từ chứng đắc thành từ quán trú. Cũng như hôm nay ta trong cõi đời này gồm chư thiên ma phạm sa môn bà la môn, từ người cho đến trời mà từ tri từ giác từ thân chứng đắc thành từ quán trú. Đức Phật sẽ thuyết pháp phần đầu vi diệu, phần giữa vi diệu, phần sau cũng vi diệu, có nghĩa có văn, hiện hiện phạm hạnh đầy đủ thanh tịnh. Cũng như tới hôm nay thuyết pháp phần đầu vi diệu, phần giữa vi diệu, phần sau cũng vi diệu, có nghĩa có văn, hiện hiện phạm hạnh đầy đủ thanh tịnh. Đức Phật ấy sẽ quảng diện lưu bố phạm hạnh với những đại hội vô lượng, từ người cho đến trời khéo phát khởi hiện hiện. Cũng như tới hôm nay quảng diện lưu bố phạm hạnh với những đại hội vô lượng, từ người cho đến trời khéo phát khởi hiện hiện. Đức Phật ấy sẽ có vô lượng trăm ngàn chúng tỳ kheo, đấy thiếu chữ kheo ha, cũng như tới hôm nay có vô lượng trăm ngàn chúng tỳ kheo. Thì trong cái bản này họ nói vô lượng trăm ngàn, nhưng mà trong bản Bali thì có gì là vài ngàn thôi, và còn Đức Phật thì nói vài trăm. Trong bản Bali gọi là Anekasa Tâm và Anekasa Sâm. Đức Phật ngày trước á, thì cái chữ Aneka này có thể là một vài, nên là hơn một, không phải một. Có nơi họ dịch là vô số, tùy theo, hay là vô lượng. Eka là một, Aneka là không phải một. Thì không phải một thì là vài cũng được, mà vô số cũng được, hay là nhiều, nhiều ngàn, nhiều trăm. Bây giờ Tôn giả Di Lặc đang ngồi trong chúng ấy, từ chỗ ngồi đứng dậy, kéo lịch áo đang mặc, vòng tay hướng về Đức Phật thưa: Bạch Thế Tôn, một thời gian lâu dài vì lai, lúc con người thọ mạng đến 80 tuổi, con sẽ thành Phật hiểu là Di Lặc Như Lai vô sự trước đặt tỉnh giác, thấy chưa? Có hai vị tỳ kheo, các trong chúng có tỳ kheo đang ngồi, Đức Phật nói chuyện vị lai cho nghe, nghe tới cái chuyện luân vương rồi bắt đầu đi thành Phật, ông A Dật Đa nói con tương lai làm nó liền, đứng được liền ha. Ông Di Lặc này chưa nói gì hết, Tới khi mà Đức Phật nói trong cái chuyện á, là sẽ có Đức Phật Hiếu Di Lặc á, là cái ông tỳ kheo Di Lặc nghe là đứng dậy, con làm ông đó đó. cái căn tánh nó khác nhau, cho nên là cái tâm nguyện nó khác nhau. Con sẽ ở trong đời này gồm chư thiên, ma phạm, sa môn, bà la môn, từ người chứng trời mà từ tri, từ giác, từ thánh chứng đắc, thành tựu an trú. Cũng như hôm nay Thế Tôn, trong đời này gồm chư thiên, ma phạm, sa môn, bà la môn, từ người cho đến trời, từ tri, từ giác, từ thánh chứng đắc, thành tựu an trú. Đó. Cho tới con sẽ có vô lượng trăm ngàn chúng tỳ kheo, cũng như hiện giờ Thế Tôn có vô lượng trăm ngàn chúng tỳ kheo. Bây giờ Thế Tôn tán thán Di Lặc rằng: lành thay Di Lặc, ngươi phát tâm cực diệu là dẫn lãnh đại chúng. Lý do vì sao? Vì ngươi đã nghĩ, bạch Thế Tôn, một thời gian lâu dài thì vì lai lâu của người thọ mạnh 8 vạn tuổi, con sẽ thành Phật hiệu là Di Lặc Như Lai Vô Sở Thức Đẳng Chánh Giác. Ông này thì Phật khen. Vì là không dài chi mà tái sanh một lần nữa. Mà thành Phật liền trong đời vị lai á, thì tâm nguyện vậy. Rồi bây giờ khi nghe tâm nguyện đó thì Phật mới thọ ký cho ông á: này Di Lặc, vào một thời gian lâu dài thì vị lai lúc con người thọ đến 8 vạn tuổi, ngươi sẽ thành Phật hiểu là Di Lặc Như Lai Vô Sở Thức Đạt Chánh Giác. Mình sẽ thấy Đức Phật thọ ký như vậy liền, thấy không? Rồi cũng có thuyết pháp như ngài hiện tại vậy đó. Bây giờ tôn giả Nan cầm quạt đứng hầu Phật. Lúc đó Đức Thế Tôn quay lại bảo: này A Nan, ngươi hãy lấy tấm y được dệt bằng sợi tơ vàng dệt mang lại đây. Nay ta muốn cho tỳ kheo Di Lặc. Cái tấm y vàng mà được dệt bằng y vàng này nguyên là ai cũng biết không? Kiều Đàm Di cũng cho Phật lấy chỉ bằng vàng là mà dệt làm thành tấm y đó, để cúng cho Phật. Trong cái bản kinh mình có một cái chuyện nói tới việc cúng tăng á, cái y này là y quý phải không? Thì bây giờ Phật nói: Anna, đem tấm y ra đây, ta cho tỳ kheo Di Lặc. Bây giờ tôn giả A Nan vâng lời Đức Thế Tôn, liền lấy tấm y được dệt bằng sợi tơ vàng dệt mang lại trao cho Đức Thế Tôn. Sau khi Đức Thế Tôn nhận lấy tấm y được dệt bằng chỉ vàng từ tôn giả A Nan, ngài bảo: này Di Lặc, ngươi hãy nhận tấm y được dệt bằng chỉ vàng này từ Như Lai mà bố thí cho Phật pháp và đại chúng. Đấy à, bố thí cho Tam Bảo, mà cúng dường Tam Bảo đó. Lý do vì sao? Này Di Lặc, các đức Như Lai Vô Sở Trước Đành Chánh Giác, vì muốn cứu hộ thế gian, mong cầu thiện lợi hữu ích, mong an ổn khoái lạc. Bây giờ tôn giả Di Lặc nhận lấy tấm y dệt bằng chỉ vàng từ đức Như Lai xong, liền dâng cúng cho Phật pháp và đại chúng. Thì cái đoạn này mình sẽ thấy cái nội dung nó làm cho mình là thấy được cái truyền thống là trao truyền y bát xưa này. Thì ra nè, cái Đức Phật kể chuyện đó thì Di Lặc phát nguyện sau này con sẽ làm Phật như gì, thì Đức Phật lấy y cũng giống mà truyền cho Di Lặc với một cái ẩn ý như thế nào, với một hàm ý thế nào, đó là duy trì 30 báo trên đời. Đấy, cho nên là lấy cái ý nữa mà ông hãy cúng dường Phật pháp và đại chúng. Thấy chưa? Rồi từ cái ý nghĩa này trong cái kinh này, mình lại thấy có cái truyền đó là khi Phật nhập diệt rồi thì Ca Diếp cũng nhập diệt rồi. Thì bây giờ nói là Ca Diếp á, nói là nhập diệt nhưng mà không ai nghe nào nhập diệt, mà nói Ca Diếp đi về vào trong cái hòn núi Kế Túc. Thì khi đi đó là hòn đá chạy hai ra, ngài đi vào trong nhập định, giữ cái y chờ 84 ngày, tới một thời vì lai sau khi mà chúng sanh thọ 84 ngàn tuổi rồi thì lấy cái y nó trao cho Di Lặc để kế thừa làm Phật. Mình thấy có cái chuyện không? Nó có na ná phải không? Nhưng mà nơi đây thì không phải là Ca Diếp ngồi giữ y, mà chính Đức Phật lại trao cái y cho ông. cho cái tỳ kheo là Di Lặc. Thì mình sẽ thấy đó là ý nghĩa thứ nhất mình sẽ thấy trong cái đoạn này, phải không? Là cái đoạn mà nói đến cái sự trao duy trì Tam Bảo qua cái việc mà truyền y bát. Đây có bát, đây truyền y thôi. Hình như nói ca diếp và giữ cái bát à, hết cái y. Cái nớ là lạ lắm. Cái việc đó thì mình chỉ nghe ngài Ca Diếp, ngài Ca Diếp mà giữ cái ý bát để sau này khi mà Đức Phật Di Lặc ra đời thì trao lại. Trong câu chuyện của Đại Đường Tây Phật Ký của ngài Hiền Trang cũng như ngài Pháp Hiển khi đi qua Ấn Độ để chiêm bái và tham học thì đều lên cái núi Kế Túc này với một cái mong ước là được gặp Ca Diếp. Thì hai ngài trong cái chuyện kể lại của mình đều kể lại có gặp một ông già nữa, và khi đi về xuống dưới thì các cái thầy ở phía dưới nói rất là ông gặp ngài Ca Diếp rồi đó, tại vì ngài đi sẽ hiền xong rồi là thấy đi đâu mà không thấy nữa đó. Trong này kể chuyện như vậy, một cái điểm mà mình sẽ rất là để ý nữa trong cái nội dung kinh này, mà có lẽ từ cái ý này mà các cái nhà Phật giáo về sau sẽ phát triển nên cái ta gọi là Đại Thừa Phật Giáo. Những cái tỳ kheo đang ngồi mà nghe Phật nói đây, như là A Na Luật, như là Di Lặc, như là A Giật Đa. Mà trong này mình biết A Na Luật là một vị vô sở trước rồi. Vậy thì tỳ kheo Di Lặc, Mittaya cùng những số tỳ kheo khác thường là tới đồ mà trong này nói là vài trăm hay là vô số trăm, vô số ngàn. Còn ở đây thì mình nói là cho cho 1,250 đi. Thì 1,250 vị đó toàn là A-la-hán. Thường thường hay nói trong kinh là bao giờ cũng nói như vậy. Như vậy A-giật-đa hay là Di Lặc, mà trong này là Di Lặc cũng là A-la-hán rồi. Đây, nhưng mà đây không nói rõ phải không? Đây không xác định. Thành mình cũng thể khẳng định được. Tuy nhiên nếu các tỳ kheo là A-la-hán, mà A-la-hán đây mà mong rằng khi mà chúng sanh thọ tới 84.000 tuổi con sẽ làm một cái Phật hiệu là Di Lặc. Như vậy nó cho thấy có một cái lý tưởng khác, đó là lập Phật chẳng phải chỉ là A-la-hán. Thì cái này nếu nên nói vậy, ở đây mình sẽ thấy. Tại vì trong đời này thì mấy ông đó thường thường là A-la-hán là nói ngay trong đời này con sẽ cố gắng con làm tôi thành A-la-hán liền. Chứ việc gì mà chờ tới chúng sanh mà tới cái lúc là 84.000 tuổi kìa. Nhờ thấy không? Cái này nói cái nội dung này làm cho mình nhớ nghĩ tới cái chuyện đó. Nó có nhiều vấn đề lắm. Mà nội dung này nó sẽ làm cho mình thấy là trên những cái bản kinh này có cái như là một cái cơ sở để họ thể nói thẳng lên, phát triển thêm những cái lý tưởng về cái ta gọi là Đại Thừa Phật Giáo. Hay là họ phải phân biệt ra giữa Nhân Thừa, rồi thì Thiên Thừa, rồi Thanh Văn Thừa, rồi Phật Thừa. Chứ không phải là tự dưng mà họ nghĩ ra đâu. Không phải tự dưng mà nghĩ ra đâu, rồi nghĩ rằng là những cái đó là do những người ta phát triển theo những điều kiện xã hội hay là bản thân Phật giáo mà nó phát triển ra phía sau. Đương nhiên nó sẽ phát triển thêm, nhưng mà phải có cơ sở kinh điển mới được. Cái tiếng người ta mới nghe chứ. Cái còn không ai nói từ dưng đi ngủ dậy đi mà tam thập lục gọi là nhất giả sanh ba kế rồi dậy mà nói không đâu được. Nó phải có cơ sở. Và đây cũng là một kinh để cho mình sẽ dựa vào để mình nói chuyện. Rồi cuối kinh thì sao? Sau khi mà tôn giả Di Lặc nhận lấy tâm y dệt bằng chỉ vàng từ Đức Như Lai xong, liền dâng cúng cho Phật pháp và đại chúng. Lúc ấy Ma Ba Tuần liền nghĩ: Sa Môn Cù Đàm nay đang trú tại Ba La Nại trong vườn Lộc Giả tiên nhân trú xứ. Vì ấy nhân truyền vị lai mà thuyết pháp cho các đệ tử, ta hãy đến đây để gây nhiễu loạn. Ông này thì luôn luôn là sợ người ta là Phật lắm. Rồi Ma Ba Tuần đi đến chỗ Đức Phật, hướng về ngài và nói bài tùng. người ấy tất sẽ được dung mạo diệu đệ nhất, thân tạng hoa lạc, ngọc sáng, đeo cánh tay, nếu ở thành Kế Đầu cùng núi Kế Túc. Thấy không? Thầy núi Kế Túc chưa? Kế Đầu là Kế Túc đó. Kế Tu Ma Ti nơi Sangka là chuyện Luân Vương. Rồi, nếu ở thành Kế Đầu trong bờ cõi vua Loa, bờ cõi của vua Sangka, thì ở trong cái núi Kế Đầu như vậy thì ông nghe Di Lặc mà nói sau này 84.000 tuổi là làm Phật rồi, ông đem chuyện Luân Vương ra ông dụ. Có thấy không? Thế ông đem ghi ông chuyện Luân Vương ông dụ không? Sợ ông Di Lặc sau này thành Phật, cho nên là đem cái bờ gọi vua Loa mà dụ. Nếu có làm vua Loa thì người ấy sẽ được dung mạo diệu đệ nhất nè, đẹp nhất nè, cái mà mình ưa nhất nè, rồi thân tạng hoa anh lạc nè, rồi là được người ngọc sáng đeo cánh tay nè. Ôi trời, khoái quá tỷ rồi. Rồi thì đem cái ngũ dục ra mà dù á, để chuyển cái nguyện của Di Lặc đi. Rồi bây giờ Thế Tôn nghĩ Ma Ba Tuần này đến chỗ ta muốn gây nhiều loạn. Đức Thế Tôn sau khi đã biết là Ma Ba Tuần liền nói: Bài Tùng, người ấy tất sẽ được tối thắng lâm không nghi ngại. Tối thắng lâm là gì? Cái rừng, nó gọi là rừng vô năng thắng đó, rừng không ai đánh bại được đó, gọi là tối thắng lâm. Như vậy Asita này mình sẽ thấy là cái chỗ này thì ông A Dật Đa, cái tên A Dật Đa là cái ông trước là ưa làm chuyện Luân Vương, phải chưa? Còn cái ngài mà Mittaya là cái người Di Lặc mà biết làm Phật, thì ở đây á, là nói tới A Dật Đa. Thì A Dật Đa này là chỉ chung A Dật Đa ưa làm vua rồi đi tu, hay là chỉ cho Di Lặc? Mà vấn đề tại vì tất sẽ được tối thăng lâm, tối thăng lâm đây không phải là tên riêng, tối thăng đây là một cái phẩm chất. Dứt sinh là bình tử vô lậu, việc làm xong ai tu hành phàm hành sẽ ở cõi Di Lặc. Ở cõi Di Lặc ai tu hành phàm hành sẽ ở cõi Di Lặc. Thì như vậy đây là nói tới ngài Di Lặc hơn là tới nói ngài A Dật Đa, có phải không? Nhưng mà trong này thì lại là có một tỳ kheo tên là A Dật Đa tối thắng lắm. Ma Ba Tuần lại nói: Bà Kệ, người ấy tất sẽ được y phục tối thường diệu. Bên kia là bước đầu là đem thân hình đẹp đẽ với là vàng bạc mà dù người ta. Còn bây giờ thì nói gì? Nói áo quần màu lạnh. Người ấy tất sẽ được y phục tối thường diệu, thân ước trầm chiên đàn, đai chân đầy châu ngọc, nếu thành Cái Đầu sẽ ở cõi Loa Vương. Đấy chưa? Ai mà muốn làm vua thì chí rồi cũng được cái chuyện đó. Anh cứ ước cái chuyện đó đi. Bây giờ Thế Tôn lại nói: Bài Tùng, người ấy tất sẽ được vô chủ và vô gia, tay không cầm vàng ngọc, vô vi không sầu não, nếu tu hành phàm hạnh sẽ ở cõi Di Lặc. Hai bên đấu nhau chân chát, thấy không? Ma Ba Tuần lại nói: người kia tất sẽ được danh tài ẩm thực diệu, khéo hiểu rành cá vũ, tào nhạc thường hoan hỷ, sẽ ở cõi La Vương. Bây giờ là đồ chơi không đồ ăn và đồ chơi không? Thế Tôn lại nói: Bà Tùng, người ấy tất qua bờ như chim phá lưới ra, chứng trụ thiền tự tại, đủ loà đủ lạc, thường hoan hỷ. Này ma, người nên biết ta đã hạ phục người. Chỉ thôi mày ơi, mày ma mày bỏ đi vô rồi đừng có nói mà láp. Lúc đó Ma Vương lại nghĩ: Thế Tôn biết ta, thiền thể biết ta, nghĩ vậy nó buồn bã sầu não, không thể ở lại, liền biến mất, không thấy ở chỗ ấy nữa, là bị nhận duyên rồi. Phật thuyết như vậy, Tôn giả Di Lặc, A Dật Đa Nang, các tỳ kheo sau nghe Phật thuyết hoan hỷ phụng hạnh. Như vậy bản kinh này như khi nãy nói ha, có hai phần phải không? Phần đầu là tán dương về các cái thiền nhân người ta làm được, mà thiền nhân đó các là sự cúng dường cho một cái vị mà xuất gia có giới đức, có giới hạnh. Sự cúng dường đó nó còn sẽ tốt đẹp hơn là những châu báu mình có. Nên con người ta nên quý trọng cái thiền hành của mình hơn là quý trọng của cải. Đó là điều đây cái bản kinh An Lâu Đà muốn nói. Cái việc thứ hai mà cái thiền hành tốt nhất đó là cái gì? Cho nên trong phần thứ hai, khi mà Đức Phật nói về chuyển luân, nói về cái đời vị lai và thọ ký cho hai cái người đệ tử tỳ kheo lúc đó là A Dật Đa và Di Lặc, thì chính Phật cũng tán dương A Dật Đa hơn là tán dương ngài Di Lặc hơn là tán dương A Dật Đa. Vì ngài Di Lặc long muốn có một cái thiền hành tốt nhất, đó là đạt đến cái vị Phật, chứ không nghe kể về những cái sức mạnh, những giàu có của chuyện Luân Vương mà không có mong làm chuyện Luân Vương như A Dật Đà. Chứ A Dật Đà nghe chuyện Luân Vương thì cũng khoái, mặc dầu cũng mong muốn làm Phật, nhưng mà trước khi làm Phật làm vua cho đã đã. Nghe không? Cũng giống như có nhiều người đi thôi thầy tu gì mùi đời chưa biết hưởng cái đã, rồi tu sau cũng được. Nghe chưa? Cho như vậy đó. Có nhiều người dạy báo như giờ đại được con ra mà ngã đi tu thì sợ con khổ, thôi con biết hưởng thù một ít cuộc đời trong rồi đi tu cũng không đáng chi. Mà người như vậy thì Phật nói gì? Cái tại sao là còn ưa tái sanh lần nữa chi à? Còn với Di Lặc thì phát tâm liền để làm Phật liền. Trong cái cảnh đó thì cái nội dung phía sau đó là sự thọ ký, nhưng cũng cho mình thấy sự quý trọng của cái nhân lành. Cái nhân lành trước đó là sự bố thí, còn nhân lành sau đó là cái gì? Cái nhân lành sau đó là cái gì? Là cái hành, ta gọi là cái hành gì? Hành giải thoát, hành vô vi suốt thế gian. Chứ còn trước á mới là bố thí, thì bố thí với cái tâm nguyện chưa phải là phát tâm bồ đề, mà bố thí đó là với một cái lòng kính trọng các vị giới đức thôi, mà được nhờ cái thiện duyên như vậy mà được quả báo tốt đẹp như vậy đó. Còn cái nhân lành phía sau chính là cái phát tâm cầu vô thượng bồ đề, cầu là Phật đó mà, thì phước đức vô lượng. Cái phước đó là hơn cả cái ngài A Na Luật nữa, đó là sanh vào trong một thời gian mà tuổi thọ tới 84.000 tuổi, dữ không? Thì trong lúc vào lúc đó sẽ làm Phật, đó là Phật Di Lặc. Và mình sẽ thấy trong bài kinh này cũng cho mình thấy được nó là một cái cơ sở. Thành thử cái việc mà có những cái kinh nói về đương lai hải sanh Di Lặc tổ Phật không phải là có phát xuất từ những cái bản kinh mà người ta gọi là nó có cơ sở của Phật nói. Nhiều khi có những bản kinh như đương lai hải sanh Di Lặc tổ Phật kinh Di Lặc, mình nghĩ là mấy ông sau này có thể tập thành phía sau, thực sự đó cơ sở đã từ đây rồi, là có rồi chứ không phải không có. Vì có mong ước như vậy mà Đức Phật đã thọ ký cho. Thứ hai nữa, như vậy trong này nó sẽ có thấy được có hai cái lý tưởng đấy, một A La Hán mà còn là Phật nữa, cho thấy cũng có một sự khác biệt trong chứ không phải là giống nhau được. Được phải không? Thôi hôm nay mình chừng đây mình nghỉ cái đã. Chúng ta nghe có biết thầy.